Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ, vọng tận Hoàng Nguyên Quán, tập 108, do Lão Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học Hội Đài Loan. Xin chào chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Mời xem Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ, vọng tận Hoàng Nguyên Quán, Trang 24, hàng thứ hai. Bắt đầu xem từ chỗ này. Thiện tài nhất sanh, giai toàn chứng cố, quyển thư vô ngại, ẩn hiện đồng thời, nhất tế tuyệt kỳ, thủy chung xuất nhập vong ư biểu lý. Sơ tâm chánh giác, nhiếp đa sanh ư sát na, thập tính đạo viên, nhất niệm cai ư Phật địa, trí sử địa tiền Bồ Tát, xúc sự sanh nghi, ngũ bách thanh văn, huyền giám tuyệt phần. Dung thông vô ngại, nhất đa giao tham, viên chứng tương ứng, danh vi Phật địa. Đến đây là một đoạn. Ở trong cái đoạn văn này, đây là nó tổng kết bộ luận văn này. Thiện tài ở phần trước đã giới thiệu với các vị rồi. Ông là tấm gương của một người tu học đại thừa. Người này là ai? Người này chính là mình. Bạn thật sự phát tâm Bồ Đề, tu học đại thừa, thì tên của bạn gọi là thiện tài. Thiện là thiện căn, tài là phước đức. Bạn đã có đầy đủ thiện căn phước đức. Bạn xem trong kinh Di Đà, Thế Tôn nói cho chúng ta biết, không thể ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về nước kia. Người giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc đều gọi là thiện tài. Ít thiện căn, ít phước đức, ít nhân duyên đều không thể giảng sanh. Điều kiện của giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc trên kinh Di Đà đã nói rất rõ ràng như thế này: nếu nhiều thiện căn, nhiều phước đức, nhiều nhân duyên thì một đời thành tựu. Thiện tài đồng tử trong kinh Hoa Nghiêm thì hiện cho chúng ta thấy một đời viên mãn. toàn chứng chính là viên mãn, không phải phần chứng. Những người nào là phần chứng? Trong Kinh Hoa Nghiêm, từ sơ trụ trở lên đến đẳng giác, 41 cấp bậc này gọi là phần chứng. Toàn chứng là quả vị diệu giác. Phía trên đẳng giác chính là diệu giác. Quả Phật cứu cánh viên mãn gọi là toàn chứng. Nói chỗ này là giai toàn chứng, tức là quả vị nào cũng toàn chứng. Ngay cả quả vị cứu cánh là quả vị thứ 42. 41 cái cấp bậc là quả vị phần chứng. Quả vị cuối cùng là quả vị viên chứng. Cũng chính là chỗ này gọi là toàn chứng. Cho nên nhất định phải hiểu được ý nghĩa tượng trưng của thiện tài. Dứt khoát không được hiểu lầm là thực sự có người tên Thiện Tài này. Như vậy thì bạn đến nơi đâu để tìm chứ? Hoa Nghiêm toàn là tượng trưng. Người nào cũng là thiện tài, gọi là đồng tử. Đồng tử là nói ngây thơ hồn nhiên, chân chất, không có một mảy may ô nhiễm nào. Không có ô nhiễm, không có phân biệt. Như vậy gọi họ là đồng tử. Cho nên bạn hiểu được ý nghĩa tượng trưng của nó thì chúng ta mới có thể thực sự học được nội dung trong Kinh Hoa Nghiêm. Quyển thư vô ngại, thư là mở, mở ra. Mở ra là tận hư không khắp pháp giới. Thư là mở, quyển là thu vào. Thu gom lại là một vi trận. Mở ra là tận hư không khắp pháp giới. Quyển thư, đây là một không phải hai, chính là đại đức xưa của chúng ta gọi là nhỏ cũng không cùng. Quyển là nhỏ cũng không cùng. Mở ra thì lớn cũng không cùng. Là không có bờ mé, không có ngoài. Lớn, lớn đến mức độ nào không có ngoài. Nhỏ, nhỏ đến mức không có trong. Lớn nhỏ không hai, trong ngoài không hai. Điều này ở Phật trước chúng ta cũng đã từng học qua rồi. Nó là một, không phải hai. Ở trong một hạt vi trần, một lỗ chân lông, có đại thiên thế giới. Mỗi một lỗ chân lông, mỗi một hạt vi trần đều như vậy, không có khác. Ẩn hiện đồng thời. Ẩn là thường tịch quan, hiển là cõi thực báo, thập pháp giới, tất cả cõi nước chư Phật, y chánh trang nghiêm là hiển. Ẩn hiện đồng thời. Đại sư Huệ Năng nói, nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ là ẩn. Nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp là hiển. Ẩn hiện đồng thời. Ẩn là năng sanh, năng hiện, năng biến. Hiển là sở sanh, sở hiện, sở biến. Đồng thời, trong hiển có ẩn, trong ẩn có hiện. Bạn thử xem, Thiền Tông đây là thí dụ rất rõ ràng. Thiền Tông đi tham thiền, tham minh tâm kiến tánh. Tánh ở đâu? Tánh ở trong muôn hình dạng. Họ nhìn thấy rồi. Sự tướng rõ ràng thì sao? Sự tướng rõ ràng ở trong tự tánh. Người khai ngộ nhìn thấy hết rồi. Năm câu 20 chữ này của Đại sư Huệ Năng đã nói rất rõ ràng, rất minh bạch cho chúng ta. 20 chữ, 5 câu trên thực tế là nói một sự việc, chính là tánh tướng. Tánh, 6 căn chúng ta không thể duyên đến được, tướng có thể duyên đến được. Tướng là do tự tánh biến hiện ra. Tánh ở trong tướng. Nhất tế. Nhất tế chính là không có phân biệt. Tuyệt kỳ thủy chung là không có thủy chung. Nhất tế là gì? Chúng ta thường nói là một niệm không sanh. Ở trong Kinh Hoa Nghiêm tôi thường nói là không khởi tâm, không động niệm. Các vị thử nghĩ, sáu căn chúng ta ở trong cảnh giới sáu trần, không khởi tâm, không động niệm, nó còn có thủy chung không? Không có thủy chung. Khởi tâm động niệm liền có thủy chung. Không khởi tâm không động niệm thì không có thủy chung. Thủy chung là gì? Là thời gian. Cho nên vô lượng kiếp có thể gom vào trong một niệm. Một niệm có thể mở ra thành vô lượng kiếp. Thời gian không phải là thật. Chúng ta niệm Phật, niệm đến lý nhất tâm bất loạn là vào cảnh giới này. Lý nhất tâm bất loạn là cảnh giới của Bồ Tát Sơ Trụ trong Kinh Hoa Nghiêm, là cảnh giới minh tâm kiến tánh của Thiền Tông. Sự nhất tâm vẫn chưa được. Sự nhất tâm là cõi, phương tiện hữu dư. Lý nhất tâm là cõi thực báo trang nghiêm. Công phu thành khối là cõi Phật Thánh Đồng Cư. Điều này chúng ta phải hiểu rõ ràng. Sau khi hiểu rõ thì người sẽ phấn chấn, sẽ hướng thượng. Ở trong một đời này, bởi vì đây là thật, những thứ khác toàn là giả. Bất luận bạn làm gì, đến cuối cùng bạn cũng trả gì không. Khi tuổi thọ hết rồi, bạn đều trả gì không. Chỉ có niệm Phật, cái này không phải không. Niệm đến công phu thành khối, bạn liền sanh về cõi Phạm Thánh Đồng Cư. Niệm đến sự nhất tâm bất loạn, bạn liền về cõi phương tiện hữu dư. Niệm đến lý nhất tâm bất loạn, bạn liền về cõi thực báo trang nghiêm. Đây tuyệt đối không phải là giả. Sanh cõi thực báo, đó chính là Pháp Thân Đại Sĩ, là quả vị Phật phần chứng. xuất nhập vong ư biểu lý có ra hay không? Không có ra, cũng không có vào. Bên này vậy chúng ta phải vào lục quán, tu ngũ chỉ vào lục quán. Có vào hay không? Không có. Vì sao không có vào? Tận hư không khắp pháp giới cùng với pháp tánh là một thể. Ở trong một thể làm gì có ra vào? Vì ra vào này là có ý nghĩa gì? Vào là bạn chứng được gọi là vào. Bạn bỗng nhiên khai ngộ rồi gọi là vào. Mê rồi gọi là ra. Ra vào là đại danh từ, là đại danh từ của mê hay ngộ. Mê ngộ là một không phải hai. Cho nên bên ngoài, bên trong, bên ngoài là pháp tướng, bên trong là pháp tánh, là cùng một ý nghĩa. Với tánh tướng đã nói ở Phật trước, tướng là bên ngoài, tánh là bên trong. Trong ngoài là một không phải hai. Bạn không thể tìm ra trong ở chỗ nào, ngoài ở chỗ nào. Sơ tâm chánh giác, nhiếp đa sanh ư sát na. Cái sơ tâm này là quả vị sơ tính. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói Bồ Tát thập tính, đây là quả vị sơ tính. Công phu đoạn chứng của họ là giống như Tu Đà Hoàng của Tiểu Thừa vậy. Đều là đoạn 88 phẩm kiến hoặc. Họ thật sự chứng được quả vị thánh, thế nhưng họ chưa có thoát khỏi lục đạo. Phải đến Bồ Tát quả vị thất tính mới thoát khỏi lục đạo. Cấp độ đoạn phiền não của Bồ Tát quả vị thất tính là ngang bằng với A-la-hán. Chứng được quả A-la-hán thì không còn lục đạo luân hồi nữa. Vì Bồ Tát quả vị thất tính ở trong Kinh Hoa Nghiêm là thoát khỏi lục đạo rồi, không còn lục đạo nữa. Họ sanh về pháp giới tứ thánh. Bạn xem 7, 8, 9, 10, đây là pháp giới tứ thánh, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật. Bạn đã biết rất rõ ràng. Là ở trong thập pháp giới, quả vị thất tính là Thanh Văn. Bạn xem bát tính là Duyên Giác, cửu tính là Bồ Tát, thập tính là Phật. Cái tu hành này thời gian rất dài. Nhiếp đa sanh ư sát na. Đa sanh là nhiều đời nhiều kiếp, vô lượng kiếp trước. Khi chưa ngộ là có, ngộ rồi thì vô lượng kiếp là một sát na. Tất cả là ở mê hay ngộ. Hai chữ mê ngộ ở trong Phật Pháp là đã bao gồm toàn bộ tất cả rồi. Nói nhiều đi nữa cũng không thể lìa khỏi mê ngộ. Thập tính đạo viên, thập tính viên mãn rồi. Nhất niệm cai ư Phật địa. Từ nhất niệm này là gì? là công phu của họ. Từ nhất niệm này chính là lý nhất tâm bất loạn. Đã phá được vô minh rồi, thấy được chân tánh, chứng được pháp thân, vậy được gọi là pháp thân đại sĩ. Họ thực sự thành Phật rồi. Họ sanh về nhất chân pháp giới, sanh về cõi thực báo trang nghiêm của chư Phật, không còn thập pháp giới nữa. Trí sử địa tiền Bồ Tát xuất sự sinh nghi. Địa tiền Bồ Tát này không phải là viên giáo, là tiểu giáo, thị giáo, trung giáo. Những Bồ Tát này đối với sự việc này sanh nghi. Sao vừa mới nhìn thấy họ là phàm phu, bỗng chốc liền thành Phật rồi? Làm gì nhanh như vậy chứ? Nhất là pháp môn Tịnh Tông, địa tiền Bồ Tát không tin, cho nên gọi là pháp khó tin. Khó tin không phải đối với người, người tin rất nhiều, người giảng sanh rất nhiều. Những Bồ Tát tiểu giáo, thị giáo, trung giáo đó của Tông Hoa Nghiêm thật sự hoài nghi. Tại vì sao hoài nghi? Tập khí phân biệt của họ chưa đoạn, chấp trước đoạn rồi, tập khí cũng đoạn rồi, phân biệt cũng đoạn rồi. Không đoạn phân biệt, họ không thể chứng được quả vị Bồ Tát. Nhưng tập khí phân biệt chưa đoạn, vẫn cứ khởi tâm động niệm như cũ, đây là địa tiền Bồ Tát. Cho nên họ tiếp xúc với người tu hành như thế này, họ hoài nghi. Ngũ bách thanh văn, huyền giám tuyệt phần. Đây là tiểu thừa. Tiểu thừa rất chấp trước. Tuy là đã đoạn kiến tư phiền não rồi, thế nhưng chưa đoạn trần sa phiền não, chưa đoạn vô minh phiền não. Cho nên chuyện huyền diệu sâu xa như thế này, Hoa Nghiêm áo chỉ được thí dụ là huyền giám. Huyền là huyền diệu, giám là tấm gương. Huyền giám là gì? Huyền giám là tâm tánh của chúng ta. Minh tâm kiến tánh là đại biểu cho điều này. Tiểu thừa không có phần, cho nên trên hội Hoa Nghiêm thanh văn bỏ ra ngoài, họ nghe không hiểu. Dung thông vô ngại, nhất đa giao tham. Viên chứng tương ứng danh vi Phật địa. Dung thông phần trước đã giảng qua với các vị rồi. là viên dung thông đạt. Chúng ta học qua Kinh Hoa Nghiêm, Thế Tôn đã nêu ra sơ lược 10 loại vô ngại. Một tức là nhiều, nhiều tức là một. Ở trong một bạn nhìn thấy nhiều, ở trong nhiều nhìn thấy một. Nhiều là gì? Là sự tướng. Một là gì? Một là tự tánh. Pháp tánh là một. Phần trước nói ẩn hiện, ẩn là một, hiển là nhiều, hoàn toàn khác biệt. Viên chứng tương ứng là chứng được cứu cánh viên mãn. Đây là trí huệ hiện tiền. Tận hư không khắp pháp giới, không có cái gì khiến bạn mê hoặc. Hết thảy đã giác cứu cánh viên mãn rồi. Đây gọi là viên chứng. Không có cái gì là không tương ưng. Đây là tổng kết Kinh Hoa Nghiêm. Tận hư không khắp pháp giới với chính mình, nhớ kỹ là một thể. Một thể thì làm sao có thể phân chia được chứ? Phân chia là sai rồi, phân chia là mê rồi. Cái tương ưng này là viên mãn. Tánh tướng tương ưng, lý sự tương ưng, nhân quả tương ưng. Cái tương ưng này cũng có nghĩa là vô ngại. Lý vô ngại, sự vô ngại. Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Đây gọi là Phật địa. Phật là giác, đại giác, là giác cứu cánh viên mãn. Chúng ta học Phật, đây là trên đề mục của bản luận, đề là Hoàng Nguyên. Hoàng Nguyên, nguyên là gì? Phật địa chính là Hoàng Nguyên. Chúc mừng bạn, bạn chứng được Phật quả. Bạn đã vọng tận Hoàng Nguyên rồi. Vọng là gì? Quy nạp lại là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Hết thảy đều buông xả rồi. Phải thật sự buông xả. Buông xả là được. Kinh nói đến đây, hôm qua chúng ta đã học 10 loại rồi. Phật giáo hóa chúng sanh, không bỏ lỡ mất thời cơ. Chúng ta thể hội được lòng từ bi của Phật và Pháp Thân Bồ Tát là đồng thể đại bi, vô duyên đại từ. Trên Kinh Hoa Nghiêm còn nói cho chúng ta biết, Thế Tôn thị hiện thuyết pháp cũng là khắp mọi nơi. Đây là Đại sư Thanh Lương nói trong Kinh Hoa Nghiêm sớ sao. Sớ và sao đều là do Đại sư Thanh Lương trước tác. Vị Tỳ Lô Giá Na Như Lai hiện pháp giới vô tận thân vân. Ý nghĩa của câu nói này là gì? Tỳ lô giá na là năng hiện, tỳ lô giá na là pháp tánh. Đây là pháp thân Phật. Đây là dịch qua từ tiếng Phạn, ý nghĩa là biến khắp mọi nơi. Chúng ta nói mọi lúc mọi nơi, không có lúc nào chỗ nào không có. Nhỏ đến vi trần, lớn đến vũ trụ, hoàn toàn không có tách rời bao giờ. Sáu căn của chúng ta không thể tiếp xúc được, nó gọi là ẩn. Nhưng khi hiện hư không, hư không là cái tướng, hư không là do nó hiện ra, nên hư không là giống như đất đai sông núi cỏ cây hoa lá vậy. Nó cũng là một cái huyễn tướng, nó cũng không phải là thật. Chúng ta không thể nhìn thấy hư không sanh diệt, nên cho rằng hư không là vĩnh hằng là sai rồi. Vĩnh hằng chỉ có tánh, hư không là do tánh hiện ra. Tự tánh lớn cũng không cùng, nhỏ cũng không cùng. Nó bất sanh bất diệt, nó là thanh tịnh, nó là bất động. Người minh tâm kiến tánh thấy được rồi. Như vậy có sanh diệt, có nhiễm tịnh, có dao động, có thiện ác. Đó toàn là ở trên sự, toàn là ở trên tướng. Trên sự, trên tướng có những thứ này, trên tánh không có. Cái gì phải biết? Trong tướng có tánh, trong tánh có tướng. Bồ Tát Di Lặc nói rất rõ ràng, một cái khẩy ngón tay có 3,200,000 niệm, niệm niệm thành hình, chính là tướng, chính là sự tướng, hình giai hữu thức. Đó là tánh, đó là ở trong tánh có kèm theo mê. Nếu như không mê, nó chỉ có kiến văn giác tri, không có thọ tưởng hành thức. Thì nhưng Bồ Tát Di Lặc nói với chúng ta, ở trong đó có thọ tưởng hành thức, vậy là nó đã mê rồi. Kiến văn giác tri là tánh đức. Cho nên tất cả muôn hình dạng tướng trong tận hư không khắp pháp giới chính là thân mà Tỳ Lô Giá Na hiện. Không có cái nào là không phải. Cho nên gọi là thân vân vô tận. Hiện tượng vật chất và hiện tượng phi vật chất hết thảy đều ở trong cái danh từ mang hai chữ thân vân này. Hiện tượng vật chất, thí dụ ở trong lục đạo này của chúng ta, chúng tôi nói cái này để mọi người dễ hiểu, là ở trong lục đạo từ cõi trời sắc giới trở xuống hết thảy đều có thân tướng, có sắc tướng. Cõi trời vô sắc giới không có sắc tướng, tức là nói họ không có hiện tượng vật chất, họ có hiện tượng tinh thần. Hiện tượng tinh thần cũng là thân vân. Ở trên kinh Đại Thừa, Phật nói cho chúng ta biết, họ hoàn toàn không phải thực sự không có thân tướng. Ở trong mắt của Phật có thể nhìn ra được, nó là thân tướng phi vật chất. Phàm phu thông thường chúng ta chỉ có thể nhìn thấy thân tướng vật chất, chứ không thể nhìn thấy thân tướng phi vật chất. Thân tướng phi vật chất là trạng thái gì? Chúng ta nêu ra cái thí dụ đơn giản, dễ hiểu. Bạn có từng nằm mộng không? Đã từng. Cái tướng nằm mộng đó của bạn, tại vì sao người ngủ chung với bạn họ không nhìn thấy? Đó chẳng phải là tướng phần của phi vật chất hay sao? Cho nên ở trong thân vân có hiện tượng vật chất và hiện tượng phi vật chất. Nhưng hiện tượng phi vật chất thì người có định công tương đối có thể nhìn thấy. Bạn ngủ ở đó nằm mộng, họ ở chỗ đó nhập định, họ có thể nhìn thấy trong mộng của bạn, ở trong đó mộng những gì. Từ đó cho thấy hiện tượng phi vật chất, người có công phu thiền định tương đối sâu, họ cũng nhìn thấy được. Từ chỗ này bạn nghĩ Tỳ Lô Giá Na hiện ra pháp giới thân vân vô tận, chính là hiện ra toàn bộ pháp giới, tận hư không khắp pháp giới. Biến chu vi trần sát hải. Biến là biến khắp. Biến khắp vi trần sát hải. Vi trần là thế giới nhỏ, là nhỏ nhất. Sát hải là lớn nhất. Đây chính là nói không có gì không biến khắp. Chư Phật Bồ Tát không có giây phút nào không có. Ở đâu? Ở trên thân chúng ta. Trên mỗi đầu sợi lông trên thân chúng ta đều có. Ở trong mỗi tế bào đều có. Không có rời khỏi chúng ta. Và bản thân chúng ta, thân thật của mình, bản thân chúng ta nói mặt mũi xưa nay trước khi cha mẹ chưa sanh ra là gì? Chính là Tỳ Lô Giá Na. Đến khi nào bạn tìm được Tỳ Lô Giá Na? Là khi bạn thành Phật rồi. Trong Thiền Tông nói bạn đã tìm được mặt mũi xưa nay trước khi cha mẹ chưa sanh rồi. Đây là mục tiêu cuối cùng của người học Phật chúng ta. Tỳ Lô Giá Na trùm khắp pháp giới, thường thuyết Hoa Nghiêm Đại Kinh, lệnh chư chúng sanh hàm quy tánh hải. Kinh Hoa Nghiêm chưa từng gián đoạn bao giờ. Không có gián đoạn một giây một phút nào. Mục đích của thuyết Kinh Hoa Nghiêm là ở chỗ nào? Mục đích là dạy chúng ta vọng tận hoàn nguyên. Hàm quy tánh hải chính là hoàn nguyên. Cho nên Quốc sư Hiền Thủ đã giúp chúng ta một việc lớn. Phân lượng của Kinh Hoa Nghiêm quá lớn. Bạn xem, Ngài đã cô động phương pháp tu hành của nó thành một quyển sổ tay nhỏ như vậy. Phương pháp tu hành mà trong cuốn sổ tay nhỏ này nói chính là Kinh Hoa Nghiêm viên mãn. Kinh Hoa Nghiêm là nói tỉ mỉ, còn đây là tinh túy thiết yếu. Thuyết biến thập xứ, đây là nêu ra thí dụ. Thứ nhất là thuyết biến diêm phù đề. Diêm phù đề chúng ta, thế giới này của chúng ta, chính là địa cầu này của chúng ta. Trên kinh điển nói cho chúng ta biết, lúc Thích Ca Mâu Ni Phật mới thành Phật, trong 14 ngày ở trong định mà giảng Kinh Hoa Nghiêm. Đây là gì? Đây là cái tướng. Hôm nay chúng ta ở trong đạo tràng nhỏ tại Cao Hùng này học Kinh Hoa Nghiêm ở nơi đây, đây là tướng. Nhưng trên thực tế Tỳ Lô Giá Na Phật là không chỗ nào mà không có. nhỏ đến vi trần, lớn đến vũ trụ. Thuyết Kinh Hoa Nghiêm xưa nay chưa từng gián đoạn bao giờ. Trước tiên là nói cho chúng ta hiểu được thuyết khắp Diêm Phù Đề. Thứ hai là thuyết biến bách ức đồng loại nhất giới. Đồng loại nhất giới là một. Bách ức thế giới với một thế giới giống nhau, là giống như Diêm Phù Đề của chúng ta vậy. Bách ức Diêm Phù Đề chính là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Phật hoàn toàn không phải chỉ nói đối với Diêm Phù Đề, mà là nói đối với toàn bộ thế giới ta bà. Cái phạm vi này là khi mở rộng từ địa cầu, mở rộng đến bách ức đồng loại. Trước đây lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói với tôi, một cái đại thiên thế giới, ông nói một đơn vị thế giới là một cái hệ ngân hà. Một nghìn cái hệ ngân hà là một cái tiểu thiên thế giới. Một cái đại thiên thế giới là 10 ức cái hệ ngân hà. Tại vì sao nói 100 ức Diêm Phù Đề? Trăm ức Diêm Phù Đề, đây chính là nói toàn bộ Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Chúng ta biết ân đức giảng kinh thuyết pháp dạy học của Phật. Thứ ba là thuyết biến dị loại thụ hình đẳng sát. Điều này là trong thời khoa học kỹ thuật tiến bộ hiện nay của chúng ta, chúng ta dùng kính viễn vọng thiên văn nhìn không gian vào buổi tối. Trong không gian có rất nhiều tinh vân. Cái tinh vân đó là giống như hệ ngân hà của chúng ta, hình dạng khác nhau. Có cái hình cội này, có cái hình dòng sông, có cái hình xoắn ốc. Trong phẩm Thế Giới Thành Tựu, Phật nêu ra thí dụ nói rất nhiều. Thật sự chúng tôi cũng đã từng thấy không ít. Có cái hình vuông, có cái hình tam giác. Đây là nói hình dạng của toàn bộ thiên hà lớn. Hệ ngân hà mà chúng ta cư trú, nó là có hình xoắn ốc. Vậy là tương ưng với phát hiện của nhà khoa học hiện nay. Lời Phật nói không phải là giả. Thứ tư là nói thuyết biến sát chủng. Cái phạm vi này quá lớn rồi. Nhìn thế giới từ chỗ này, thấy đại thế giới này là có rất nhiều cấp độ, giống như cao ốc vậy, là từng tầng từng tầng. Phật nói thế giới này của chúng ta ở trong thế giới hoa tạng. Tên gọi ở trong đây là phổ chiếu thập phương xí nhiên bảo quang minh, nhi vi thế giới chi chủng nhiếp nhị thập trùng Phật sát vi trần số thế giới, nảy chí bất khả thuyết Phật sát vi trần số thế giới. Phật ở trong chủng thế giới này, thường diễn thuyết pháp là thuyết Kinh Hoa Nghiêm. Thứ năm là thuyết Biến Hoa Tạng. Một cái thế giới hoa tạng có 10, không thể nói trụ số thế giới vi trần Phật sát, vậy là còn lớn hơn nữa rồi. Một cái thế giới hoa tạng có 10 cái không thể nói chủng số thế giới vi trần Phật sát. Từ Diêm Phù Đề mở rộng từng tầng từng tầng, bạn ở chỗ này nhìn thấy thế giới hoa tạng bao lớn, không cách gì tưởng tượng. Cho nên khoa học hiện nay khi sánh với Phật Pháp, nhà khoa học chưa có nói đến, chưa có phát hiện. Dưới đây nói thuyết biến như sát hải, đây là một cái hoa tạng, giống như chủng thế giới hoa tạng, giống như thế giới hoa tạng ở trong vũ trụ. Không biết là có bao nhiêu cái. Phật Tỳ Lô Giá Na đều ở trong đây thuyết pháp, ở trong đây làm đủ dạng thị hiện, xưa nay chưa từng gián đoạn. Dưới đây là thứ bảy, thuyết biến tiền lục loại sát trần. Ở đây cần chú ý là sát trần. Mỗi Phật sát đều là do vi trần tụ hợp. Trên Kinh Kim Cang nói nhất hợp tướng, nhất. Khoa học hiện nay của chúng ta gọi là hạt cơ bản, trong Phật Pháp gọi là vi trần, đều là do vi trần tụ hợp mà hình thành thế giới. Sáu loại sát phía trước, nếu như nói từ trên vi trần là có bao nhiêu, không thể nói hết. Ở trong đây có bốn câu nói rất hay. Bỉ chư sát thổ giai dĩ trần thành, nhất nhất trần trung giai hữu Phật sát. Ở trong mỗi hạt vi trần đều có Phật sát. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm nói hoa tạng thế giới sở hữu trần, nhất nhất trần trung kiến pháp giới. Hai câu này nói rất hay. Ở trong đây Tỳ Lô Giá Na Phật đều đang giảng kinh thuyết pháp ở trong đó. Kinh Hoa Nghiêm cũng gọi là tất cả kinh, tất cả kinh mà mười phương chư Phật Như Lai thuyết, có tên gọi chung là Kinh Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm gọi là pháp luân căn bản, là mặt ý nghĩa này. Bất luận là kinh gì cũng có thể gọi là Kinh Hoa Nghiêm, nó là một phần tử trong Kinh Hoa Nghiêm. Chúng ta hiện nay gọi tất cả kinh là Đại Tạng Kinh. Nếu chiếu theo ý nghĩa của Đại Thừa thì cần phải gọi là Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm tên gọi chung của tất cả kinh Phật. Đây là chứng tỏ kinh gì Phật cũng giảng. Mục đích là gì? Mục đích là giúp người khai ngộ. Đây liền gọi là Kinh Hoa Nghiêm. Nếu như nói ra khiến người mê hoặc thì đó không phải là Kinh Phật. Kinh Phật là chắc chắn khiến người ta khai ngộ. Dưới đây là thứ 8. Thuyết biến tận hư không giới. Đây là so với cảnh giới phía trước lại mở rộng hơn rồi. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói: nhất mau đoan xứ sở hữu sát. Cái sợi lông, đầu sợi lông này của chúng ta, chỗ đầu sợi lông không phải là một Phật sát, mà là tất cả sát. Bạn mới hiểu được ở trong đây có bao nhiêu Phật sát chỗ ở đầu sợi lông. Kỳ số vô lượng bất khả thuyết là không thể nói hết. Tận hư không lượng chư bao đoan, nhất nhất xứ sát tất như thị. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói số lượng con số, còn thể nói ngày nay, tuy khoa học phát triển đến hôm nay cũng không thể nói ra được. Đâu có con số nào lớn như vậy chứ. Dưới đây là đoạn thứ 9, thuyết biến do đế vọng. Do là giống như, là giống như la võng của trời Đế Thích. Cái ý nghĩa này là gì? Trần trần bất tận, sát sát vô cùng. Câu sau cùng là như Phật đồng. Đây là nói một vị Phật Tỳ Lô Giá Na. Nhất Phật ký nhiên như thị, dư thập phương Phật diệt phục như thị, biến chư sát hải hằng diễn thử pháp. Đây là giới thiệu sơ lược với chúng ta. Chư Phật hoằng pháp lợi sanh, vĩnh viễn không có ngừng nghỉ. Ở trong đây còn có một tầng ý nghĩa rất sâu. Phật pháp là dạy học, nhớ kỹ. Đạo tràng của Phật là giảng kinh dạy học. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa còn tại thế, tôi thường hay nói với mọi người, từ 30 tuổi sau khi khai ngộ mãi cho đến trước khi viên tịch là hoàn toàn không có nghỉ ngơi. Ban ngày chúng ta nhìn thấy Ngài thuyết pháp cho mọi người, cũng đồng thời thuyết pháp cho chúng sanh mà mắt thường chúng ta không thể nhìn thấy, đệ tử cửa Phật chúng ta tin. Buổi tối khi mọi người nghỉ ngơi, các ngài nghỉ ngơi đều ngồi thiền. Ngày ăn một bữa, tối ngủ gốc cây, là không có nằm xuống ngủ mà là ngồi thiền. Khi ngồi thiền, Phật thuyết pháp ở trong định chưa từng gián đoạn bao giờ. Là giống như chỗ này nói vậy. Chúng ta từ những chỗ này liền nhận thức được bản chất của Phật pháp, nhận thức được Phật pháp chân thật, mới biết được ân của Phật là rộng lớn. Đại sư Thanh Lương rất hiếm có, ở trong Kinh Hoa Nghiêm sớ sao đã nêu ra thí dụ cho chúng ta, nói cho chúng ta biết 10 loại ân đức của Như Lai. Nếu chúng ta không biết ân thì làm sao bạn có thể có ý nghĩ báo ân được chứ? Biết ân báo ân. 10 loại ân đức này, thứ nhất là phát tâm Phổ Bị Ân. Vị Như Lai tối sơ phát Bồ Đề Tâm. Tu tập thắng hạnh, thành tựu công đức, giai vi Phổ Bị Pháp Giới Quần Sanh, hàm lệnh lợi ích an lạc, là xưa nay chưa từng gián đoạn, lặp đi lặp lại nhiều lần. Tại vì sao phải lặp lại nhiều lần? Họ là chúng sanh, đặc biệt là chúng sanh lục đạo. Họ có sanh tử, lúc còn sống học, vẫn chưa học xong là đã chết rồi, tuổi thọ hết rồi. Khi được thân người trở lại, họ có thể học lại. Tuy là Phật giảng kinh xưa nay chưa từng gián đoạn bao giờ, ở mọi lúc, ở mọi nơi, thì nhưng chúng sanh mê hoặc điên đảo, bạn không thể nhận biết được. Người nào mới có thể nhận biết Pháp Thân Bồ Tát? Họ hết thảy đều nhận biết được. A-la-hán có thể nhận biết được một ít phần, không viên mãn. Bồ Tát cao siêu hơn A-la-hán một chút cũng chưa thể được cứu cánh viên mãn. Điều này không thể không biết. Cho nên Phật vì phổ bị tất cả chúng sanh, giúp họ vọng tận hoàn nguyên, giáo hóa chúng sanh, hiện thân thuyết pháp xưa nay chưa từng gián đoạn. Thứ hai là năng hành khổ hạnh ân. Ngài làm nên tấm gương cho chúng ta thấy. Vì cầu pháp mà không tiếc thân mạng, những sự việc này ở trong kinh luận nói rất nhiều. Người xưa rất hiếm có, bởi vì người thông thường chúng ta không dễ gì có cơ hội xem thật nhiều kinh điển. Các ngài từ trong rất nhiều kinh điển trích lục ra, trích thành một quyển gọi là Kinh Luật Dị Tướng. Quyển này là chuyên ghi chép chuyện khổ hạnh khó làm trong đời đời kiếp kiếp của Phật khi hành đạo Bồ Tát. Chúng ta có thể xem thấy ở trong đây. Đây là tấm gương cho chúng ta thấy. Sau khi chúng ta đọc xong, khi gặp phải khó khăn, bạn suy nghĩ thấy quá khứ của Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi gặp phải tai nạn, bạn suy nghĩ thấy Phật xử lý như thế nào. Mọi người đều biết, chúng ta đọc Kinh Kim Cang nhiều rồi. Trong Kinh Kim Cang có ghi chép một câu chuyện không được chi tiết lắm, là Ca Lợi Dương cắt xẻo thân thể. Có miêu tả chi tiết, miêu tả chi tiết là ở trong Kinh Đại Niết Bàn. Bạn xem người tu hành ứng phó như thế nào. Vì cầu Phật Pháp, mà quan hỷ xả mạng. Thứ ba, nhất hướng vị tha ân. Phật hoàn toàn không có nghĩ đến bản thân. Ân nhất hướng vị tha. Đây là điểm chúng ta cần phải học. Thứ tư là thùy hình lục đạo ân. Lục đạo rất khổ. Phật Bồ Tát thị hiện trong lục đạo, muốn độ người. Thì phải mang thân người, ở chung với con người, giảng kinh thuyết pháp cho họ, còn phải biểu diễn cho họ xem. Biểu diễn là thân giáo, tức là bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi. Đây là giới luật. Ngài muốn độ thân quỷ, Ngài phải hiện thân tướng quỷ dương. Ở trong Phật giáo Trung Quốc, Phật sự siêu độ, cúng cô hồn. Đối diện bàn cô hồn, thông thường là dùng giấy bồi thành một hình quỷ dương, mặt mũi hung dữ, gọi là tiêu diện đại sĩ. Người đó là ai? Bồ Tát Quan Thế Âm. Bồ Tát Quan Thế Âm ở trong quỷ đạo độ chúng sanh, nhất định phải hiện thân quỷ. Hiện thân người không tương ưng với quỷ thì không thể độ được quỷ rồi. Họ không phải một loại. Cho nên ở trong cõi quỷ liền hiện thân quỷ dương, ở trong cõi súc sanh liền hiện thân súc sanh. Heo ở trong heo. Đời trước học Phật học rất khá, đến lúc lâm chung do một niệm mơ hồ mà đi vào đường súc sanh. Bồ Tát biết họ có thiện căn, hiện nay họ bị đọa trong đường súc sanh, nên cũng biến thành thân heo. Mỗi ngày ở chung với họ, thuyết pháp cho họ nghe. Đến lúc họ lâm chung, họ liền giảng sanh về thế giới cực lạc rồi. Thế nhưng nếu họ không phải là người học Phật, thế thì vô phương, họ không có cái thiện căn này. Nhất thiết họ phải có điều kiện. Cho nên Phật Bồ Tát không chỗ nào không hiện thân, không lúc nào mà không hiện thân. Như vậy mới biết sự thù thắng của tu học Phật Pháp. Bất luận đời này có giảng sanh hay không, chỉ cần có thiện căn sâu dày, chắc chắn bất luận ở cõi nào cũng sẽ được Phật Bồ Tát giúp đỡ. Thứ năm, tùy trục chúng sanh ân. Đây chính là ở trong cửa Phật thường nói, ở trong cửa Phật không bỏ một ai. Người này là người nào? Người này là người phát tâm Bồ Đề, là người cầu Phật đạo. Chư Phật Bồ Tát đi theo họ, không bỏ họ, giúp đỡ họ. Thế nhưng nếu như người này là ham muốn danh vọng lợi dưỡng, thế thì vô phương rồi. Phật tạm thời cũng mặc kệ họ. Đợi đến khi nào họ thọ khổ hết rồi, muốn quay đầu rồi sẽ trở lại. Chỉ cần có một ý nghĩ muốn quay đầu thì Phật Bồ Tát không có từ bỏ họ. Cái ân này bao lớn. Thế chúng ta ngày nay dường như Phật Bồ Tát không có quan tâm chúng ta, thực sự là sai rồi. Mỗi ngày bạn có thể niệm mấy câu A-di-đà Phật, mỗi ngày có thể đọc được mấy đoạn kinh điển, thế là Phật Bồ Tát không có rời khỏi bạn. Sự gia trì của Phật Bồ Tát đối với chúng sanh là khi mình có một phần thành kính thì Phật Bồ Tát sẽ gia trì một phần thần lực. Bản thân chúng ta có 10 phần chân thành đối với việc tu học Phật Pháp. có thể thật sự làm đến mức vui với việc đó, không biết mệt mỏi, thì bạn sẽ có cảm nhận rất rõ ràng là Phật Bồ Tát đang phù hộ bạn. Cho nên nếu như chúng ta nói là hoài nghi Phật Bồ Tát không phù hộ chúng ta, thế thì sai rồi. Loại ý nghĩ này, loại hành vi này là có lỗi lầm. Phật Bồ Tát từ bi đến như vậy, chắc chắn là bản thân chúng ta có lỗi lầm, nên oai thần của các ngài không thể gia trì. Đạo lý là ở chỗ này, không phải các ngài không gia trì. Thứ sáu là đại bi thâm trọng ân, đặc biệt là thấy chúng sanh tạo ác, nhìn thấy chúng sanh đọa tam đồ, thì tâm từ bi của Phật Bồ Tát tự nhiên liền bộc lộ. Duyên của chúng ta đầy đủ thì bạn liền được cứu. Nếu như chúng ta có thể đoạn ác tu thiện, có thể tu hành dựa theo những gì kinh giáo dạy, thì sức gia trì sẽ vô cùng rõ rệt. Ở trong đời này không có chuyện không thành tựu, đây là thật, không phải là giả. Thứ bảy là ẩn thắng chương liệt ân. Điều này có lẽ từ khi Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa còn tại thế, ngài đã thành Phật từ lâu rồi. Tướng của ngài là báo thân, ở cõi thật báo. Thân có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp. Đây là thắng, vô cùng thù thắng. Ngài đến nhân gian, nhân gian tạo nghiệp quá nặng, cho nên thân tướng đều không đẹp, đều rất xấu xí. Nếu như hiện thân như vậy, sẽ khiến loài người chúng ta đều sợ mà bỏ chạy hết. Chúng ta không dám gần gũi ngài. Vì sao vậy? Ngài quá trang nghiêm, chúng ta cảm thấy đây là thần tiên, đây không phải là người. Thấy ngài đều không dám ngẩng đầu. Cho nên nếu ngài thị hiện thân dạng rồng, cao một trượng sáu thước, ở trong cõi người chúng ta nhìn thấy rất thù thắng, nhưng vẫn có thể tiếp nhận. 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp vẫn có thể tiếp nhận được. Nếu như thân có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp thì không dám tiếp nhận rồi. Là ẩn thắng chương liệt, vừa rồi phải nói đây là thật. Trong kinh luật vị tướng đều có. Phật độ heo, một bầy heo này ngài phải đầu thai vào trong loài heo. Bạn xem, thân Phật này hiện nay hiện thân heo, ngài muốn độ những con heo đó, giảng kinh thuyết pháp cho những con heo đó. Chuồng heo chính là đạo tràng. Đây là nói cần dùng thân gì được độ liền hiện thân đó. Nếu như cái tổ kiến đó là học Phật, trong đời quá khứ có thiện căn học Phật, thì Phật nhất định là vua kiến, đến độ bầy kiến này. bất luận ở trong cõi nào, ở trong chúng sanh vô hình, giống như thần núi, thần cây, thần thảo mộc, trong đó có Phật đang ứng hóa hay không? Có. Chỉ cần có một người họ có thiện căn thì Phật cũng sẽ không từ bỏ họ. Thật sự là ở trong cửa Phật không bỏ người nào. Thứ tám là ẩn thực thi quyền ân. Thực là gì? Thực là đại pháp, pháp cứu cánh quá sâu. Ở trong cửa Phật không có bí mật. Thế nhưng tại vì sao ở trong kinh lại có kinh giải thâm mật? Chữ mật đó là đạo lý của nó quá sâu. Chữ mật đó là thâm mật, không phải là bí mật. Người mới học Phật bình thường chúng ta không hiểu. Ở trong Hoa Nghiêm là có bộ phận thâm mật, giống như Vọng Tận Hoàn Nguyên mà chúng ta hiện nay học, nói khởi nguồn của vũ trụ, nói nguồn gốc của thế giới. Thông thường chúng ta gọi là thế giới, chúng ta không ngờ là thế giới phức tạp như vậy. Từng tầng từng tầng, khoa học của chúng ta ngày nay chỉ phát hiện được tinh hệ, hành tinh. Một tinh hệ nhỏ như mặt trời, có một nhóm hành tinh quay quanh nó. Trở thành một tinh hệ nhỏ, mặt trời lại quay quanh một cái tinh hệ lớn. Chúng ta biết mặt trời quay quanh ngân hà. Có phải ngân hà lại quay quanh một cái tinh hệ lớn hơn không? Phải. Có cái chúng ta vẫn còn chưa phát hiện vì quá lớn. Trên kinh Phật nói rất rõ ràng. Đến cuối cùng thật sự là bạn nhìn thấy lớn cũng không cùng. Nói là bất luận tinh hệ bao lớn cũng là do vi trần tụ hợp. Cho nên trên kinh Kim Cang nói nhất hợp tướng. Nhất chính là vi trần. Đều là do vi trần tập hợp. Duyên tụ thì nó có, duyên tan liền biến mất. Cho nên thế giới có thành trụ hoại không? Phật đối với người căn tánh nhỏ, kém cỏi, không có cách gì tiếp nhận cách lý luận cao sâu như vậy, liền dạy cho chúng ta điều gì? Dạy cõi người, bảo bạn hiếu thảo cha mẹ, dạy luân lý, dạy đạo đức, dạy nhân quả, giúp đỡ bạn, bạn đời sau được sanh cõi trời người, không bị đọa ba đường ác. Nếu như giảng lục đạo luân hồi cho bạn, bạn nghe hiểu rồi, bạn cảm thấy lục đạo không tốt, đời đời kiếp kiếp trôi lăn ở trong đây, đây không phải là biện pháp. Bạn muốn vượt thoát, thế thì dạy thanh văn duyên giác cho bạn, giúp bạn thoát khỏi lục đạo luân hồi. Đây gọi là phương tiện quyền biến khéo léo. Pháp giới tứ thánh gọi là cõi phương tiện, đó chính là quyền. Trời người cũng được xem là quyền. Người trời thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật Đây là thập pháp giới. Trong thập pháp giới sáu tầng này là thọ khổ ích. Bốn tầng phía dưới này là rất khổ, là tu la, ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh. Cõi này quá khổ rồi. Những thứ này từ đâu mà có vậy? Đều là do những nhiễm nghiệp. Ác nghiệp, bất thiện của chúng ta tạo thành, cho nên tự làm tự chịu. Mê hoặc quá nặng liền sanh ra hiện tượng này. Phật vô cùng từ bi, không nói điều chân thật. Đợi đến khi duyên chín mùi rồi mới nói, trước tiên dạy cho bạn những pháp nhỏ này, bạn sẽ vô cùng hoan hỷ tiếp nhận. Thứ chín là thị diệt lệnh mộ ân. Thích Ca Mâu Ni Phật dạy học ở thế gian chúng ta đã dạy 49 năm, bản thân Ngài đã đi rồi, khiến cho người đời sau vĩnh viễn tưởng nhớ Ngài, vĩnh viễn ngưỡng mộ Ngài. Di giáo của Ngài vẫn còn. Chúng ta cần cố gắng mà học tập từ trong di giáo. Di giáo chính là kinh điển. Nếu như Phật là thường trụ ở nơi đó, thì con người sẽ dần dần giải đãi, không vội. Hôm nay không học thì ngày mai học cũng được. Năm nay không học còn có năm sau. Rất khó kích thích tâm tinh tấn của họ. Cho nên năm xưa tôi cầu học ở Đại Trung. Tôi là người từ nơi khác đến Đại Trung. Nhà của họ ở tại Đại Trung, thầy sống ở nơi đó, từ từ học cũng được, là họ có thời gian. Nhưng tôi không có thời gian nhiều như vậy. Tôi ở Đại Trung suy nghĩ thấy tôi có thể ở được vài năm. Cho nên phải nắm bắt thật chắc thời gian học tập. Họ học 10 năm rồi. Tôi nói với thầy, tôi hy vọng 2 năm là tôi có thể đuổi kịp họ. Là người từ nơi khác đến nên trong lòng thấy vội vàng, cho nên tôi học chăm chỉ hơn họ. Tôi không ngờ tôi vẫn có thể ở Đại Trung được 10 năm. Thật sự không dễ dàng. Lúc đầu tôi đến Đại Trung là thân phận cư sĩ. Là năm 46. Dường như là cuối năm, đến đầu năm mới là tôi đến Đại Trung. Đã gặp được Lý Lão Sư và làm công quả ở trong đạo tràng, học kinh giáo với thầy. Tiến độ học của tôi tương đối nhanh, bình quân mỗi tháng học một bộ kinh. Tiêu chuẩn của thầy Lý là bộ kinh này học xong bạn có thể giảng, có thể lên bục giảng, vì được tính là bạn đã học xong một bộ. Trên thực tế là thầy không có dạy tôi, tôi là đến học dự thính. Bởi vì tôi là người vào sau cùng trong lớp học kinh điển, thầy dạy học là cứ theo trình tự mà ra. Tên của tôi xếp ở cuối cùng. cho nên chưa đến lượt tôi đã rời khỏi đại trung xuất gia rồi. Lúc đó tôi đã ở đại trung được 1 năm 3 tháng. Năm này vẫn là năm 47, là chuyện của năm 47. Cũng là tháng 8, Trần Lục ngày 8 tháng 8. Tôi đến Đại Trung là gặp phải Trần Lục ngày 7 tháng 8 của 50 năm trước. Tôi còn nhớ, tôi là Trần Lục ngày 7 tháng 8, dường như trước đó 2-3 tuần. Đến Đại Trung, gần gũi Lý Lão Sư. Chưa đến một tháng là gặp phải cái tai nạn này. Tôi là năm 48. Năm 48 là rời khỏi Đại Trung, là xuất gia rồi. Tổng cộng ở nơi đó được 1 năm 3 tháng, là 15 tháng học xong 13 bộ kinh. Lúc đó lớp học kinh điển của thầy Lý có hơn 20 học trò, 2 người một tổ. Một người là giảng bằng quốc ngữ, một người giảng bằng đại ngữ. Chúng tôi ở bên cạnh nghe, nghe dự thính. Sức nhớ, sức lý giải của tôi cũng rất tốt, cho nên thầy dạy, tôi học dự thính cũng nghe hiểu được hết. Nên tôi vừa xuất gia liền bắt đầu giảng kinh, liền dạy viện Phật học. Tôi đã học được 13 bộ kinh. Vậy ở viện Phật học, mỗi học kỳ dạy 1 bộ. 3 năm là viện Phật học tốt nghiệp rồi, tôi mới dạy được 6 bộ. Tôi vẫn còn 7 bộ vẫn chưa có chỗ dùng đến. Cho nên tôi có được sự khai mở rất lớn đối với giáo dục Phật Đà. Phương pháp dạy học tư thục truyền thống của Trung Quốc rất hay, thật sự có hiệu quả. Thế nhưng kiểu phương pháp sắp xếp thời khóa đó của viện Phật học thì không thể học được bao nhiêu. Tôi đã từng ở 10 tháng tại Phật Quang Sơn, viện Phật học Đông Phương. Tôi đã từng thảo luận sự việc này với Pháp Sư Tinh Vân. Ngài không có tiếp nhận ý kiến của tôi. Lúc đó là tôi kiến nghị với sư. Lúc đó sư có hơn 100 học trò, 3 người một tổ. Một tổ là chuyên học tập 1 bộ kinh. Tôi kiến nghị với Pháp Sư Tinh Vân, sau 10 năm họ sẽ trở thành chuyên gia của bộ kinh này. Thí dụ học Kinh Vô Lượng Thọ, 3 người này là chuyên học Kinh Vô Lượng Thọ. Học Kinh Địa Tạng, chuyên đọc Kinh Địa Tạng là 3 người. Học Kinh Kim Cang thì 3 người chuyên học Kinh Kim Cang. Lúc đó tôi ước tính, tôi nói sau 10 năm thì Phật Quang Sơn ít nhất cũng có được 30 người là nhân tài giảng kinh ưu tú nhất. Thời gian 10 năm chuyên học 1 bộ thì tâm của họ định rồi. Định có thể sanh trí huệ. Tôi rời khỏi Phật Quang Sơn hơn 40 năm rồi. Dường như Phật Quang Sơn khai sơn được 43 năm. Đại khái khoảng chừng gần 40 năm. Việc tu học thành tựu của Phật Pháp, bất luận là tại gia hay xuất gia, chỉ cần bạn chịu làm, bạn có thể làm đúng như Pháp. Chữ Pháp này chính là giới luật. Cho nên nếu bạn kiên trì phương pháp, đó chính là thâm nhập một môn, trường kỳ huân tu, giải hành tương ưng. Đây là bí quyết. Chữ bí này không phải là bí mật, chữ bí này là thâm mật. Nói ra thì dễ dàng, nhưng đạo lý này quá sâu rồi. Bạn có thể kiên trì thì không có người nào không thành tựu. Khi tôi học Phật là 26 tuổi, đến khi xuất gia là 33 tuổi. Tôi học Phật 7 năm thì xuất gia. Xuất gia liền bắt đầu dạy học. Năm mươi năm không có gián đoạn. Cho nên hiện nay chúng ta học bản Vọng Tận Hoằng Nguyên Quán này, học thấy vô cùng thú vị. Có thể thể hội, có thể lý giải. Bản Hoằng Nguyên Quán này thông thường nói học Phật 20 năm, 30 năm cũng rất khó thể hội, thật không dễ dàng. Nếu như là thâm nhập một bộ kinh, bất luận là bộ kinh nào, thật sự là 10 năm. Có được công phu 10 năm, họ có định có huệ, học Hoằng Nguyên Quán mới được. Nếu như không phải thâm nhập một môn, huân tu 10 năm thì rất khó. Cảnh giới này quá cao. Thực sự được thọ dụng. Cho nên sự thị hiện tám tướng thành đạo của cả đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã khai thị rất nhiều cho chúng ta. Đó là điển hình của chúng ta, là hình mẫu của chúng ta. Chúng ta phải nên học tập theo Ngài, để một đời này có thể đạt đến cảnh giới Phật. Chúng ta thường nói minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, thật sự có thể đạt được. Niệm Phật có thể đạt đến lý nhất tâm bất loạn. Lý nhất tâm bất loạn chính là minh tâm kiến tánh. Giáo hạ nói đại khai viên giải, cũng chính là nói bộ kinh này bạn thông rồi. Thông rồi kiến tánh là thông rồi. Đến khi kiến tánh thì lời mà tất cả chư Phật mười phương nói bạn đều thông hết, không lìa tự tánh, toàn là tự tánh bộc lộ. Cho nên chúng ta phải thường xuyên tự nhớ Đức Thế Tôn, kính ngưỡng Đức Thế Tôn, học tập theo Đức Thế Tôn. Điều sau cùng là bi niệm vô tận ân, đồng thể đại bi. Vị Như Lai bi niệm nhất thiết chúng sanh. Cố lưu như phước giáo dĩ, cứu tế chi. Bạn thử xem phải lưu lại phước dư. Chúng ta không có phước là không được. Không có phước thì đời sống của bạn có vấn đề. Người xuất gia trong thiên hạ dựa theo Phật Pháp tu hành, chúng ta không đi làm sự nghiệp sản xuất. Những thứ ăn mặc chỗ ở đi lại ở mức thấp nhất này của bạn từ đâu mà có? Đây là nhờ có sự cúng dường. Vì cúng dường này đều là do người vô cùng tín ngưỡng Phật Đà. Phật Đà ban phước cho họ, họ dùng phước dư để cúng dường Tam Bảo. Cho nên tứ sự cúng dường của người xuất gia, ăn uống, y phục, thuốc men chữa trị, ngoạ cụ không bị thiếu thốn. Phật không còn tại thế nên kinh điển là quan trọng nhất. Trước khi Phật diệt độ, Ngài chỉ dạy chúng ta. Khi Phật còn tại thế thì nương theo Phật làm thầy. Khi Phật không còn tại thế thì nương theo Pháp, không nương theo người. Người tu hành cần phải nhớ kỹ, phải trì giới. Lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Phải trì giới, không nên sợ khổ. Đã lưu lại tứ y pháp cho chúng ta, y pháp bất y nhân. Y nghĩa bất y ngữ, ban phiên dịch là không có vấn đề rồi, chỉ cần ý nghĩa đúng thôi. Ngôn ngữ nói dài, nói ngắn, nói sâu, nói cạn không quan trọng. Ý nghĩa phải chính xác. Y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa. Thế nào gọi là liễu nghĩa? Cái khế hợp với căn tánh của mình là liễu nghĩa. Ta học rồi thật sự hữu dụng, ta học xong cũng vô dụng, ta không dùng được, đó gọi là bất liễu nghĩa. Chắc chắn nếu dùng được trong đời sống, dùng được trong công việc, dùng được trong đối nhân xử thế của mình, đây là liễu nghĩa. Cuối cùng dạy chúng ta y trí bất y thức. Trí là gì? Lý trí. Thức là cảm tình. Học Phật với Thế Tôn phải dùng trí huệ, không được động cảm tình. Động cảm tình là sai rồi, bạn sẽ không học được gì cả. Bạn xem nó rõ ràng biết bao. Lại nói với chúng ta, chớ làm các việc ác, nhưng làm các việc lành, giữ tâm ý thanh tịnh là lời chư Phật dạy. Bốn câu nói này quá quan trọng rồi. Chúng ta dựa theo bốn câu giáo huấn này mới biết tận hư không khắp pháp giới, chư Phật tùy loại hóa thân, diễn đủ dạng pháp, chẳng qua là khiến tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, liều khổ được vui. Như vậy là hết thảy đều bao gồm tất cả tôn giáo, tất cả giáo huấn thánh hiền ở trong đó rồi. Tâm lượng rộng mở rồi, phá bỏ cái thấy hạn hẹp rồi, vậy mới thực sự gọi là đại thừa. Mấy câu này chúng ta đọc qua một chút. Sau cùng Ngài nói là lưu nhị thập niên dư phước. Đây là Thích Ca Mâu Ni Phật thị đồng nhân thọ, bởi vì tuổi thọ bình quân của người thời đó đều là 100 tuổi. Phật 80 tuổi là đi rồi, lẽ ra phải sống thêm 20 năm nữa. Ngày 80 tuổi là đi rồi, 20 năm này, phước dư của 20 năm này lưu lại cho dĩ ấm mạt pháp đệ tử. Đây chính là đặc biệt cho đệ tử Phật học Phật thời mạt pháp. Phục lưu tam tạng giáo pháp, quản lệnh chúng sanh, y chi tu hành, giai thành thắng quả. Nếu như chúng ta đem giáo pháp này Giáo pháp chính là kinh điển. Ở trong kinh điển có giáo lý. Có giáo hành, có giáo pháp, có giáo quả. Chúng ta không dựa theo kinh điển để tu hành, thế là bạn sai rồi. Bạn không phải đang học Phật. Cho nên ở trong chùa chiền không giảng kinh làm sao được chứ? Từ xưa đến nay, có tự viện am thất nào mà không phải hằng ngày đang giảng kinh dạy học đâu. Có một số tự viện am thất là trường chuyên khoa, giảng dạy một môn. Thí dụ giảng kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa một lần giảng nó. Phải dài 3 năm. Sau dài 3 năm giảng xong, lại giảng lại. Đây là gì? Phật Pháp chú trọng ở huân tu. Mỗi một lần giảng là một lần học. Tâm của bạn chuyên nhất, chuyên nhất sẽ đắc tam muội. Học kinh Pháp Hoa sẽ đắc Pháp Hoa tam muội. Học kinh Kim Cang sẽ đắc Kim Cang tam muội. Học kinh Vô Lượng Thọ sẽ đắc niệm Phật tam muội. Tam muội là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh đến một trình độ nhất định, trí huệ sẽ khai mở. Do giới được định, do định khai huệ. Cho nên học Phật không thể không xem trọng kinh giáo. Kinh Hoa Nghiêm quá lớn, người giảng rất ít. Kinh Hoa Nghiêm giảng một lần. Tôi đây đã giảng không ít năm rồi, vẫn chưa được một nửa. Tôi thử xem đại khái là mới 1/5 mà đã giảng hơn 4.000 giờ rồi. Nếu cứ giảng tiếp như vậy, phần sau ít nhất phải cần 20.000 giờ nữa. Đây là Kinh Hoa Nghiêm. Tôi đâu có tuổi thọ dài như vậy chứ. Đành phải giảng đến đâu tính đến đó. Không thể trông mong viên mãn được rồi. Bạn nói 1 ngày 2 giờ, mỗi ngày không gián đoạn, thì 1 năm mới 1.200 giờ. 10 năm mới 12.000 giờ. Như vậy thì không phải là cần gần 20 năm sao? Tôi sống thêm 20 năm nữa cũng hơn 100 tuổi. Năm nay 80 rồi. Thật sự là phải đến hơn 100 tuổi. Đây là việc không thể rồi. Cho nên nhất định phải hiểu, phải thật sự y giáo tu hành, quyết định cầu sanh tịnh độ. Vậy là đúng rồi. Chúng ta xem tiếp đại sư làm tổng kết cho chúng ta. Nhiên thử quán môn danh mục vô định. Danh là danh từ, mục là đề mục, không có nhất định. Ngài chọn cho chúng ta một danh từ là tu Hoa Nghiêm áo chỉ, vọng tận hoặc nguyên quán. nhược cứ nhất thể vi danh. Người trong đó tổng cộng có 6 môn. Môn thứ nhất là nói một thể, thể tự tánh thanh tịnh tròn sáng. Nếu như căn cứ vào một thể để đặt cái tên gọi này, tức là hải ấn bính hiện tam muội môn. Cái này phần trước đã nói qua rồi. Hải là thí dụ, thí dụ cho biển tánh, chân như bổn tánh. Lớn cũng không cùng, giống như biển vậy. Ấn là gì? Ấn là ấn tượng, là giống như nước. Khi nước rất bằng phẳng, rất thanh tịnh, thì phong cảnh bốn phía là giống như tấm gương vậy, đều soi bóng ở trong đó. Đây gọi là bính hiện. Bính là rõ ràng, hiện hình. Ở gần Cao Hùng đây có hồ Trường Thanh, tôi có đến đó mấy lần. Nước hồ này rất sạch sẽ, là nước uống của thành phố Cao Hùng. Nguồn nước được gìn giữ rất tốt, rất sạch sẽ, không có sóng gì cả, cho nên soi rất rõ ràng. Bạn có thể nhìn thấy phong cảnh của bờ đối diện, nhìn thấy rất rõ ràng. Đây chính là ý nghĩa của hải ấn bính hiện. Từ chỗ này, nếu bạn có thể được định, được tâm thanh tịnh, tam muội môn chính là tâm thanh tịnh. Nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, Quốc Sư Hiền Thủ ở trong đoạn một thể đầu tiên nói với chúng ta, thể tự tánh thanh tịnh tròn sáng. Thanh tịnh chính là tam muội, viên mãn, không có mảy may khiếm khuyết. Quang minh là nói trí huệ, cũng chính là ở trong Kinh Hoa Nghiêm Phật nói, tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng Như Lai. Phật nói câu này, và Quốc Sư đã nói một cái danh từ khác nữa là thể tự tánh thanh tịnh tròn sáng, là cùng một ý nghĩa với Phật nói. Nhược ước nhị dụ nhi luân, tức danh Hoa Nghiêm diệu hạnh tam muội môn. Từ nhất thể liền khởi nhị dụng. Nhị dụng là khởi hai loại tác dụng. Một loại là hiện tượng xảy ra rồi, y báo. Loại thứ hai là chánh báo. Ta xuất hiện rồi, ta từ đâu mà có? Cái gì phải biết? Ta cùng với vũ trụ là sanh ra đồng thời, không có trước sau. Ta là chánh báo, vũ trụ là y báo. Ở trong y báo có y báo hữu tình, có y báo vô tình. Hữu tình là chúng sanh, vô tình cũng là chúng sanh. Ý nghĩa của chúng sanh là hiện tượng do nhiều duyên hòa hợp mà sanh ra, liền gọi là chúng sanh. Ngay cả hư không cũng gọi là chúng sanh. Không có cái gì không phải là chúng sanh. Cho nên Phật Pháp nói chúng sanh là nghĩa rộng. Nếu nói chúng sanh hữu tình, chúng sanh vô tình, đều là thuộc về y báo của chúng ta, không phải chánh báo. Chánh báo là chính mình. Mỗi người tự mình gọi mình là chánh báo. Với môi trường sống của chúng ta đều là y báo. Từ nhị dụng này mà đặt tên, đó chính là Hoa Nghiêm Diệu Hạnh. Hoa Nghiêm là y chánh. Cái xảy ra này quá diệu rồi, quá kỳ diệu rồi. Nhờ cứ tam biến vi ngôn, tức thị trần hàm thập phương tam muội môn. Bạn thấy ba loại chu biến. Thứ nhất là chu biến pháp giới, bất luận là y báo hay là chánh báo, hết thảy đều là chu biến pháp giới, xuất sanh vô tận. Y báo sanh ra vô tận thì chúng ta có thể thể hội được. Chánh báo, bản thân tôi sanh ra vô tận là gì? Vọng niệm. Bạn thấy ý niệm của bạn, ý niệm phía trước diệt rồi thì ý niệm sau liền sanh lên, là sanh ra vô tận. Đến chết, thể xác chết rồi, nhưng linh hồn của bạn vẫn là vọng niệm không dứt, vĩnh viễn không dứt, thật sự là sanh ra vô tận. Phía sau cái đó phải biết. Hàm dung không hữu, cái này nhất định phải biết. Hiện nay chúng ta mất hết cái này rồi, tâm lượng quá nhỏ, không thể bao dung người khác. Tâm lượng của bạn vốn dĩ là chứa đựng bao dung có không. Hàm không là hư không, tâm bao thái hư. Dung hữu chính là lượng chu sa giới. Nguyên bản tâm lượng của chúng ta là lớn như vậy, tại vì sao hiện nay là trở nên nhỏ như vậy? Vậy thì sai rồi. Nhược chuẩn tứ đức vi danh, tức danh tứ nhiếp, nhiếp sanh tam muội môn. Tứ nhiếp hay bốn đức này là bốn đức lớn, căn bản của tự tánh. Đức thứ nhất là tùy duyên diệu dụng, đó chính là Phật Bồ Tát. Thế nào là diệu dụng? Có thể tùy duyên. Tùy duyên là sao? Không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước là diệu dụng. Chư Phật Như Lai ứng hóa ở nhân gian. Bạn khởi lên phân biệt chấp trước là không diệu rồi, bạn sanh phiền não rồi. Cái này phải học. Cái thứ hai là uy nghi hữu tắc. Đây chính là từng giây từng phút phải luôn nghĩ là làm nên tấm gương tốt nhất cho tất cả đại chúng xã hội. Cá nhân là tấm gương tốt nhất của cá nhân, gia đình là tấm gương tốt nhất của toàn bộ tất cả gia đình. Đây gọi là uy nghi hữu tắc. Đó thực sự là hạnh phúc mỹ mãn. Đó là Bồ Tát ứng thế. Thứ ba là chất trực nhu hòa, giữ tâm chánh trực, thái độ nhu hòa. Điều sau cùng là đại chúng sanh khổ. Tại vì sao chúng ta phải tu hành? Tại vì sao phải hộ trì chánh pháp? Hết lòng hết sức đều là chịu khổ thay cho chúng sanh. Dưới đây nói nhược tước ngũ chỉ nhi ngôn, tức vi tịch dụng vô ngại tam muội môn. Chỉ là buông xả, buông xả liền vô ngại. Bạn không buông xả thế thì rất khổ. Cho nên ngũ chỉ là có thể buông xả được. Nhược thủ lục quán vi danh, chúng ta vừa mới học đoạn này, tức thị Phật quả vô ngại tam muội môn. Mục tiêu cuối cùng của lục quán là dạy chúng ta thành Phật. Buông xả vọng tưởng phân biệt chấp trước, bạn chính là như như Phật. Bạn vốn dĩ là Phật. Như thị đẳng nghĩa, tùy đức lập danh. Cứ giáo thuyết vi lục quán, tùy nhập nhất môn chúng đức hàm cũ, vô sanh ký hiển, huyễn hữu phi vong, nhiếp pháp giới nhi nhất trần thu, cử nhất thân nhi thập thân hiện. Cái ý nghĩa này, chúng ta ở trong khoảng thời gian này, nếu trích dẫn giáo nghĩa của Kinh Hoa Nghiêm, báo cáo tỉ mỉ với các vị rồi, như tư đẳng nghĩa phi tình sở đồ, thức tận kiến trừ tư chi khả kiến. Nghĩa lý của Kinh Hoa Nghiêm, nghĩa lý của Hoàng Nguyên Quán không có cùng tận, thực sự là sâu không thấy đáy, rộng không thể chạm được bờ, quá sâu, quá lớn. Tinh là tình thức. Nếu như chúng ta nói dùng tư duy suy nghĩ, thế là bạn chắc chắn không thể làm được. Chữ độ này chính là bạn nhận được. Cho nên, tại vì sao nhà khoa học, nhà triết học không có cách gì vào cảnh giới của Phật? Do họ không có buông xả suy nghĩ của ý thức. Chỉ cần dùng suy nghĩ, dùng ý thức thứ sáu là không được, là bạn không thể vào được. Phi tình sở đồ, thức tận kiến trừ. Thức chính là tám thức. Tám thức buông xả rồi, không dùng nó, chuyển tám thức thành tứ trí, bạn liền thấy được ngay. Nếu như bạn dùng tình thức, tình thức chính là chúng ta gọi là tám thức, ký ức, tư duy, phán đoán, là dùng những thứ này, thì đối với Kinh Hoa Nghiêm bạn chắc chắn không thể tham thấu được. Chắc chắn bạn không có cách gì sáng tỏ ý nghĩa, giáo nghĩa ở trong nó được. Cho nên bạn cần phải buông xả vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vọng tưởng phân biệt chấp trước càng nhẹ, bạn có thể khế nhập thêm một chút. Nếu như quá nặng rồi, thì bạn hoàn toàn không thể vào cửa được. Dư tuy bất mẫn, chữ dư này là Quốc sư Hiền Thủ. Bản thân Ngài rất là khiêm tốn. Ngài nói tuy tôi trí huệ thông minh vẫn không đủ, tố ngoạn tư kinh. Ngài là tổ sư của tông Hoa Nghiêm, chuyên nghiên cứu học tập Hoa Nghiêm, cho nên luôn luôn yêu thích bộ kinh điển này. Liêu thân ngẫu mộc chi văn, thức tập di thiên chi nghĩa. Đây là nói Ngài khiêm tốn. Ngài tự mình viết bài văn chương này. Nói ngẫu mộc là hiền như búp bê, cũng chính là tự mình khiêm tốn. Viết tác phẩm này không viên mãn, viết tác phẩm này không thể giống như Đức Phật đã nói được, là dùng loại văn tự vụng về này để mà thức tập. Chữ thức này cũng chính là chữ thí của thí nghiệm, là không dám xác định trước tác của mình hay. Tập di thiên chi nghĩa, giáo nghĩa của Kinh Hoa Nghiêm thực sự là rộng lớn, không gì sánh bằng. Dưới đây nói tụng bị tầm chi giáo bản, tập tư Hoa Nghiêm quán, văn ước nghĩa vô khuyết, trí giả đương cần học. Đây là khuyến khích chúng ta. Văn rất ngắn, không dài, không dài, nhưng ý nghĩa là viên mãn, ý nghĩa không có khiếm khuyết. Người thật sự có trí huệ thì cần phải nên siêng học. Đây là lần thứ hai chúng ta cùng nhau học tập tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán. Đến đây là kết thúc, viên mãn rồi. Xin cảm ơn mọi người. Cái ngày viên mãn cuối cùng này, chúng ta phải nghĩ đến báo ân. Thứ nhất, chúng ta phải báo ân Phật Tổ. Kinh là do Thích Ca Mâu Ni Phật giảng, luận là do Quốc Sư Hiền Thủ Bồ Tát Tái Lai, Ngài làm ra bộ luận này. Thứ hai là báo ân cha mẹ, báo ân tổ tiên. Thứ ba là báo ân quốc gia, báo ân quốc chủ. Thứ tư là báo ân tất cả chúng sanh. Thường luôn nhớ nghĩ đến tâm báo ân là tốt. Hiện nay nhu cầu cấp bách của xã hội này là rất nhiều người quên ân phụ nghĩa. Chúng ta mỗi ngày phải luôn nhớ nghĩ về điều này. Mở quyển kinh ra là trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Kinh đã giảng viên mãn rồi. Xin chúc phúc đến các vị đồng tu. Chúng ta cần cố gắng học tập. Hy vọng ở trong đời này thật sự làm được vọng tận hoàng nguyên. Xin cảm ơn mọi người. A-di-đà-phật. Tấn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Hoa Nghiêm thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.